Chương 220 tú, ngự quỷ ấn và trấn ma tỷ. Khi Lâm Tịch phát ra âm thanh, liền nhanh chóng phóng ra một tia lục quang từ ống tay áo. Tia lục quang này ngắn ngủi nhưng rất nhanh, nhưng Hắc Trùng lại có thể cảm nhận được nguy hiểm, nên nó bất ngờ dịch chuyển sang bên phải, tránh được một đòn chí mạng. Đó là động thiên xích, một trong những binh khí giới khí hiếm có trong vũ trụ, có thể xuyên thủng thiên vũ. Lâm Tịch đã dùng một phương pháp đặc biệt để tiêu trừ khí tức giới khí trên động thiên xích, để đối thủ không biết được uy lực của nó. Thấy Hắc Trùng né được một đòn, Lâm Tịch không do dự, hai tay hóa kiếm chỉ, bao quanh bởi quang mang xanh biếc. Hắn tiến lên và đâm thẳng vào chỗ bẫy tấc của Hắc Trùng. Lâm Tịch cảm thấy chỗ này có một tia năng lượng kỳ quái, có thể là điểm yếu của nó. Hắc Trùng lại lùi về phía sau, và bốn móng vuốt sắc bén bỗng nhiên xuất hiện trên người nó, phát ra hắc quang. Lâm Tịch nhìn thấy Hắc Trùng sợ hãi, trong mắt lộ ra ý cười. Hắn đưa hai ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, tạo thành một hình tam giác, và nói, phong thiên ấn. Ngay lập tức, không gian ba động nhỏ li ti xuất hiện trong hai tay hắn. Hắc Trùng có cảm nhận bất thường nhạy cảm và vượt trội, nhưng tốc độ lại không mấy nhanh chóng. Liền vào thời khắc đó, Hắc Trùng đột nhiên dừng lại. Từ bốn phía của nó bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt thứ giống như sợi xích sắt, trói chặt và vững chắc cơ thể của Hắc Trùng. Lúc đó, một tia lục quang bất ngờ lóe sáng, đầu của Hắc Trùng bị động thiên xích đâm vào, đâm ra từ đầu đến đuôi. Cơ thể con trùng đen bóng bị lực lượng mạnh nổ thành từng mảnh nhỏ. Một lần tấn công đã tiêu diệt Hắc Trùng, nhưng Lâm Tịch không giảm cảnh giác, vì cảm giác trọng lực dường như không giảm đi mà còn gia tăng. Trực giác sắc bén đưa cho Lâm Tịch biết rằng Hắc Trùng đó không đơn giản như vậy. Lúc này, Lâm Tịch nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đó là tiếng kêu của Lục Nhĩ Miêu Hầu và Tần Vương. Khi họ thấy Lâm Tịch đang đối đầu với Hắc Trùng và sắp tìm kiếm hai con sâu khác để rèn luyện. Tuy nhiên, trong lúc hướng khởi tấn công, hai người bất ngờ cảm nhận đau đớn phía sau lưng, rồi bị một lực lượng lớn đánh xuống đất. Thậm chí mặt đất dưới chân họ, từ cát bình thường đã nhanh chóng biến thành vật liệu đen đặc và cứng cáp. Khi hai người chịu đòn đánh là lúc không chú ý, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi họ bị đánh lén, Lâm Tịch quay đầu theo tiếng kêu, thấy hai người đã va vào tảng vật liệu đen đặc trên mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Tuy nhiên, trước khi Lâm Tịch kịp hỏi, một biểu hiện kỳ lạ xuất hiện trên mặt. Hắn trở nên sợ hãi và không thể tin vào những gì đang thấy. Vì vào lúc Lâm Tịch chuẩn bị nói gì đó, thì có cảm nhận bị trói chặt, cảm giác như có một thứ gì đó vận dụng. Và một lúc sau, hắn thấy có hơn 10 sợi xích không gian quấn quanh cơ thể mình. Những xích xiện này không phải bất cứ thứ gì khác. Đó chính là tuyệt kỹ phong thiên ấn của Lâm Tịch. Một cách để tạo ra xích xiện trong không gian, Lâm Tịch cảm nhận thận trọng một chút. Khuôn mặt biến đổi thành biểu hiện không vui, không còn nghi ngờ gì. Đây chính là xích xiện không gian của phong thiên ấn mà chỉ có người thần quốc mới biết cách sử dụng, và chỉ những người có dòng máu thần mới có thể tu luyện được. Điều gì đang diễn ra? Liệu có ai khác ở đây không? Nhưng việc triệu hồi phong thiên ấn, không chỉ có hắn, thậm chí chỉ có những người thiên tài có huyết mạch trực hệ mới có thể làm được. Chẳng lẽ là con sâu màu đen kia bắt chước tuyệt kỹ của mình? Nhưng làm thế nào điều này có thể được? Phong thiên ấn này giống như hỗn độn ngũ huyết của hỗn độn cự nhân tộc. Chỉ có bản tộc huyết thống thuần khiết nhất mới có thể tu tập, hơn nữa còn phải trải qua vô số năm khổ tu cùng trưởng bối chỉ đạo mới có thể học được. Phong thiên ấn giai đoạn đầu tiên cần sử dụng một loại mai mối để kích phát, do đó có thể làm cho người thực lực vượt qua mình cũng sẽ bị tạm thời phong ấn. Trong thời gian bị phong ấn không thể động dụng pháp lực, nhưng thời gian cực ngắn, mà giai đoạn thứ hai chính là dựa vào thủ ấn để kích phát. Mà mình vừa rồi hai tay kết ấn, sau đó xung quanh mục tiêu xuất hiện phong ấn không gian xiềng xích, hơn nữa không gian xiềng xích chắc chắn cực khó dễ đứt. Về phần giai đoạn thứ ba cũng là cấp bậc cao nhất, là dựa vào ánh mắt hoặc ý niệm để bắt được mục tiêu, hơn nữa tiến hành phong ấn. Có được huyết mạch thuần khiết nhất định phải mượn thủ ấn, đây là điều kiện cần thiết để thi triển phong thiên ấn. Thiếu một chút cũng không thể thiếu, nhưng bất luận nhìn thế nào, Hắc Trùng cũng không có khả năng thỏa mãn bất kỳ một trong hai điều kiện này a. Đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên trong lòng khẽ động, liền nhìn thấy một đạo lục quang bắn về phía mình. Nhìn thấy lục quang này, Lâm Tịch tự hồ trong nháy mắt hiểu được cái gì đó, mà Lục Nhĩ Miêu Hầu cùng Tần Vương ở bên kia bị một kích đập xuống đất, rất nhanh liền nhảy dựng lên, sau đó nhìn về phía sau. Hai người đồng thời hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy ở phía sau hai người xuất hiện một con sâu màu đen thật lớn, chừng 80 mấy thước. Con sâu này chẳng những hình thể to lớn hơn nữa, trên người tất cả đều là ngăm đen, phiến kim loại sáng bóng, rất rõ ràng con sâu này đã đem toàn bộ thịt mỡ trên người tiến hóa thành nham tinh cứng rắn. Hơn nữa sâu này lại sinh ra vô số xúc tu giống như bạch tuộc. Vừa mới quất vào trên lưng hai người chính là hai cái xúc tu, bất quá làm cho hai người khiếp sợ nhất. Chính là quái trùng này dĩ nhiên không có một chút khí tức ba động. Hơn nữa trong động tác dĩ nhiên cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Cho nên hai người vừa rồi mới có thể không phát hiện ra bị quái trùng này đánh lén, xoa xoa lưng còn có chút đau đớn. Lục Nhĩ Miêu Hầu trong lòng liền động. Xích huyết du long côn vung lên, chỉ thấy một con tiểu long tinh xảo màu đỏ như máu chưa tới nửa thước xuất hiện trước người Lục Nhĩ Miêu Hầu. Đồng thời Lục Nhĩ Miêu Hầu đem xích huyết du long côn cắm xuống đất, hai tay bắt đầu biến hóa pháp quyết. Theo pháp quyết trong tay Lục Nhĩ Miêu Hầu, trên các phía sau hắn bỗng nhiên bỏ ra một con thổ nguyên tố cự viên cao chừng 50 mấy thước. Hơn nữa những thổ nguyên tố cự viên này bộ dáng sống động như thật, căn bản nhìn không ra là nguyên tố huyễn hóa ra. Sau khi con cuối cùng cũng bỏ ra, cẩn thận đếm tổng cộng 9 con, khi Lục Nhĩ Miêu Hầu vừa chỉ vào đỉnh đầu con rồng bé xíu trước mặt, con rồng ấy liền biến hình, 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, rồi lần lượt bay vào trán 9 con cự viên khổng lồ. Lúc này, Lục Nhĩ Miêu Hầu lại thu lại xích huyết du long côn, biến thành một tia sáng xuyên vào trán con thổ viên to nhất. Sau khi Lục Nhĩ Miêu Hầu nhập vào thổ nguyên tố cự viên, 9 con cự viên đồng loạt đấm ngực, rồi ngửa đầu trống lên như vượn. Tiếng trống của chúng khiến cho trên người chúng dần xuất hiện một bộ giáp nặng nề uy nghị, và trong tay chúng cầm những vũ khí khác nhau. Có con cầm 2 cái chùy khổng lồ, có con cầm 2 cái chùy khổng lồ, có con mang theo 1 thanh đao dài, có con có cả 1 cái phủ to, nhưng con to nhất lại chỉ khi 1 cây gậy có khắc hình rồng. Tần Vương thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu đang nghiêm túc ra tay, liền cười nhạt, rồi lấy ra hóa hồn ổn, hóa hồn ổn quay một vòng, và từ trong đó bay ra hàng vạn quỷ binh quỷ tướng, xếp thành những phương trận quân sự. Tần Vương sau đó lại nhìn 2 con quỷ nhân cao gần 6 thước kia, rồi hai tay chỉ vào chúng và nói thầm, 10 vạn quỷ tướng, nghe anh ta, diệt sạch sinh linh trước mắt, nuốt máu, xé thịt. Rồi lại nói với 2 con quỷ kia, diệt linh quỷ, vãng sinh ma, ta hôm nay giải phong ấn cho các ngươi, hãy chiến cho ta. Nói xong, Tần Vương bắn ra 2 giọt máu từ ngón tay, rơi vào ngự quỷ ấn và trấn ma tỳ trong tim 2 con quỷ nhân. 2 giọt máu này vừa nhập vào, 2 con quỷ nhân liền biến đổi. Quỷ nhân do ngự quỷ ấn hóa ra cơ bắp căng phồng, trong tay cầm 1 thanh tế đao dài thước thà. Trên người nó mọc ra một bộ giáp khôi ngô và khuôn mặt nó cũng dần minh họa ra. Nó trông như một người đã chết sống lại. Quỷ nhân do trấn ma tỳ hóa ra trên người phủ đầy lân giáp cứng cáp. Trên đầu nó có 2 cái sừng cong như sừng trâu, và sau lưng nó có 1 đôi cánh thịt. Nó không có vũ khí nào, nhưng móng vuốt của nó sắc nhọn không kém gì binh khí,